Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu về đề tài Tại sao phải tu? Tu theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp có lợi ích gì? Chúng ta đều nhận thức rõ rằng phát triển cuộc sống tâm linh đúng đắn sẽ hữu ích cho tâm lẫn thân, quân bình tư tưởng trong cuộc sống hiện tại và xây dựng tương lai vinh quang cho phần hồn. Thế nhưng, để hiểu rõ hơn tu thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp có lợi ích gì? Xin mời các bạn lắng nghe, sau đây là những trích lược lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, khi tu mà chưa ý thức tu để làm gì, hành để làm chi, hay tu theo xu hướng, vì thấy người ta tu mình cũng tu theo, hoặc là theo thiên cơ thay đổi, thì người tu đó có thật sự là tu hay không?
Nói chuyện tu là nó có cái duyên an bài để tiện kiếp, và cái đại nguyện của nó có, nó nghe qua là nó đi tìm tu. Chứ không khi anh đi bắt buộc người ta tu, không ai tu. Nó chưa tới trình độ, chưa tới ngày giờ. Cái duyên nó đến là nó tu. Đã an bài sẵn hết, ngày giờ nào nó sẽ thất bại và nó sẽ tu. Có sẵn đặt. Chứ không phải nên từ thử, từ chờ. Cái đó, người không biết mới nói vậy. Còn người biết là tự nhiên trong cái tâm người ta phấn khởi và người ta thấy cần tu hơn. Tu sẽ đem lại gia tăng sự sáng suốt cho chúng tôi, và tôi sẽ được nhiều phước hơn. Đó. Còn những người nói, để tôi thử tôi, thì nó tu chút thôi, là người không biết. Mình không nên chấp người đó. Những người đó không hiểu, nó muốn tập thể thao thì để nó tập, cũng lợi cho nó mà thôi. Nhưng mà nó không có được kết quả tốt đẹp trong tâm hồn của nó.
Cho nên mình thấy những cái trường hợp đó mới thấy cái nạn với cái phước. Cho nên cái phước không có tính được. Cho nên mình tu đây rồi mình sẽ có cái phước, không có bao giờ mình biết. Kỳ lắm. Cái người tu nó cũng có nạn ý, nhưng mà nhẹ, không có nạn nặng. Cho nên nhiều người tuổi trẻ lớn lên tưởng là tôi mạnh, tôi không có bị gì. Không biết, nó không biết cái tiền kiếp. Nhưng bây giờ nó không biết. Phước quan trọng lắm. Cái phước là nhờ tu. Chứ mình tu ở đây là mình tự cấy cái phúc điền của mình, thì nó may mắn hơn nhiều lắm. Rồi xảy ra tai nạn nó biết.
Một lời chỉ bảo của thầy để con.
Lấy nãy giờ tôi đã nói, khi anh tu vô vi anh mới hiểu cái nguyên lý tại sao tôi phải tu vô vi. Tôi tu cái khai mở tôi, khai triển về hướng, về điểm mà tiến, phải biết cái đường lối mình đi. Chứ tôi cũng tu rồi để nhờ Phật độ, có Phật nào độ hết á. Có con ma độ thì có, Phật không có độ. Âm binh nó theo thì có, nghiệp lực âm binh nó theo thì có. Trong có Phật nào độ, mình phải cố gắng lên, mình phải phát triển cái điện năng nó mới nhẹ. Nếu không phát triển điện năng không có được, tôi không có được. Phải ý thức rõ ràng cái mình làm việc khoa huyền bí. Mắt phàm không thấy, anh thấy hít thở mình ấy có chiều sâu y như trong sách cái trong băng để dẫn đề chú để ngược tu bồ đào một thời gian, anh thấy âm tinh như một thay đổi. Cái đó là khoa huyền bí, ngoài không thấy. Cái tiếng nói anh cảm động lòng người ta. Cái đó là anh cái bên trong, khai tăng bên trong thì anh mới cảm động người ta. Thì ngoài đâu có thấy, tự mình sẽ thấy, nhắm mắt thấy sáng. Đó là mình thấy ngũ tạng này, này là điển có ngũ sắc, ngũ quan, nguyên sắc, nguyên quan đầy đủ. Mình mới thanh tịnh, mình mới thấy. Khoa học huyền bí là khoa học huyền bí như vậy đó. Chỉ có thực hành chứ còn lý thuyết không làm được.
Yeah. Kính thưa Thầy, có câu nhân nào quả nấy, hay người nào làm thì người đó chịu. Nhưng một mặt khác lại có câu cha ăn mặn, con khát nước. Vậy câu nào đúng? Xin Thầy khai triển dùm.
chứ chung quy cũng là trong cái tham thôi. Nhân quả là để đo lường sự tham của con người. Cha ăn mặn, con khát nước là cha tham quá. Con thì muốn tìm tham mà được của, thì cái luật nhân quả không cho phép nối tiếp cho người kế tiếp tham đâu. Cho nên con phải khổ, con khát nước, mà cha thì dư giả là tham, thì con phải khổ. Cha tham chừng nào con khổ chừng nấy, không có ít đâu. Mà cha minh bạch, quang minh chánh đại, tức tu đứng đắn là tạo cái dù cho con hưởng, và con không có tham, mà sống một cách vừa phải, an thân hơn những người mong muốn của tình đời. Vì nó noi gương cha nó đã thành công sau bao nhiêu năm tu học, trong không mà có, trong thiếu mà đủ, không có khổ. Vì nó nhờ nguyên khí của trời đất nuôi dưỡng nó, nó mượn chút vật chất nó đủ sống rồi. Sống tạm để đi, chứ ở thế gian không ai sống vĩnh cửu để hưởng.
Thì phương pháp công phu chỉ có bấy nhiêu đó, nhưng mà cái ý lực của chúng ta phải hiểu rõ đường lối tại sao tôi phải tu, tôi để làm gì, hữu ứ ích gì trong một cuộc sống của tôi. Tôi tu để tôi đạt sự quân bình, để gia can tôi được bình an, khối óc tôi được bình an, đồng loại của tôi đối đãi với nhau hợp tình hợp lý hơn, thay vì cạnh tranh giết chắc mà không ai đi đến đâu. Phần hồn không chết, nó chỉ sống tùy theo trình độ của nó mà thôi. Kẻ ác thì làm ác quỷ, kẻ hiền thì làm thiện nhân đi lên, kẻ tu rốt ráo thì ở xứ Phật học đạo. Thì mỗi người có trình độ, cho nên phần hồn không chết. Chúng ta hiểu được phần hồn không chết thì chúng ta phải lập lại trật tự cho chính mình. Dù thời gian mượn xác phàm quy định bao nhiêu năm ra đi cũng là ổn định, chứ không có bận rộn và không có làm phiền hà gia can. Và người kế tiếp sẽ noi gương đó mà đi, nhân loại sẽ đi và sẽ sống và chấp nhận sự kích động và phản động, hóa giải sự kích động và phản động, và sống trong hòa bình, thương yêu, cởi mở, nhận lấy tình thương đạo đức làm khí giới hỗ trợ cho nhân sinh, thì mặt đất mới có hòa bình.
Tương tác không phải tất cả mọi người đều có một cái họ liên, tức là có khẩu hiệu tổ liên.
Thì cái tổ chức ở thế gian mà nó không có họ mất trật tự.
Thì sao con nghĩ thì mới chắc có một khẩu hiệu tích tổ thôi. Tại vì ông Tám nói con tu ba con chết thì ba con được hưởng. Mà khi sống ba con có tu, con nghĩ rồi chắc ba con chết có khi đi nhận tội, hay là đi về chỗ nào đó, hay là đi đào thai. Khi ba con đi đào thai thì đi đào thai và các họ khác rồi, con thì con mang họ trần. Nhưng mà con tu cho ngũ quyền tất tổ con nhờ là ba con nhờ, nhưng bây giờ ba con đi đào thai mất rồi thì ba con đâu được nhờ.
Ba con đâu có lấy cái họ đó làm gì. Ở thế gian nó làm dấu thôi. Trời ăn thua cái tâm của ba con. Tâm làm thân chịu. Ba con còn sống ở hiền thì chết gặp hiền. Mà con tu con hướng thiện thì cái từ trường con tốt, có thể gửi cho ba, ba nhận được.
Nếu ba con đi gặp thai mang cái xác khác rồi, cái hồn ta vô cái xác khác rồi,
Không phải đầu thai liền đâu. Không phải đầu thai liền. Phải bị chịu tội một thời gian, rồi thức giác, rồi mới đưa qua khu bình dân đồ này cái nọ mới là đi đầu thai. Không phải dễ cho đầu thai trở lại đâu. Phải tu một thời gian.
Con coi mấy cái phim, con thấy sao họ đi đầu thai, họ không có kịp mà trình cái...
Phim là cái óc của người thô thiển, không có làm được cái luật trời đâu. Phim là cái óc của người giới hạn, không có làm, nó làm cho người ta coi để lấy tiền đó mà. Phim là lấy tiền, con nhớ là business nó khác. Phải không?
con như vậy là con vẫn tu và con vẫn hưởng nhớ.
Con ráng con tu, thật tình tu. Con tu mà tu ba rọi đó là ba con khổ đó. Con thật tình tu.
Con
biết là ba con hy sinh cho con nhiều. Con phải tu là con hy sinh nhiều thì luồng điển con mới phát triển lên. Lúc đó con tưởng tới ba, ba mới nhận được. Thấy không? Ba nhận cái hiếu của con chứ không phải là nhận tiền nữa.
Tập vô vi không đúng có gây tai hại gì không? Là tập sao cho đầu óc được thanh thản mới bắt đầu nên tập bao lâu?
Khi chúng ta muốn tập vô vi, chúng ta phải nghe nghiên cứu những tài liệu của vô vi và xét cho nó thực tiễn cái này có hại cho chính mình không, phương pháp này thực hành ra sao. Cho nên tôi đã làm một cuốn băng video rất rõ ràng để cho mọi người noi theo đó và đi. Tôi không muốn cho người khác dạy, vì mỗi người một ý nó thay đổi, và chính tôi làm cho mọi người nghiên cứu và tự thức học để tiến. Như tôi đã lượng được cái pháp này, quý vị cũng lượng được cái pháp nơi tôi, và chúng ta đồng hành tập tiến mới đem lại sự bình an cho nhân loại trở lại.
Nhiều lúc con muốn nói chuyện về thiền vừa một số người khác thì vừa người thì chín người và trong một số và một người thì như là thì xin thầy cho bao vài lời để nói như thế nào để cho
anh nói thiền trong lúc anh phải có khả năng phải làm có kết quả gì thế nào anh mới nói người ta, anh cứ nói bông lông ba la người ta biết thiền là cái gì đâu, không nguyên cái nghĩa cái nguyên lý người ta sợ tôi làm chứ mình để làm gì, tôi sầu để làm gì và tôi cảm thấy trong mình tôi thế nào. Tôi thực hành đứng đắn tôi mới nói chuyện với người ta, còn tôi nói mà người ta hỏi ngược tôi không biết được trả lời thì hết chán rồi. À, nói gì cái gì hả, thiên phật tôi đặt lớp rồi. Thực tế về khoa học bây giờ pháp lý vô vi được thực tế để sa thải độc tố trong người là chiếu minh tâm sa thải độc tố qua hơi thở tôi, qua đại tiện làm chiếu minh chừng nào nó thông suốt khỏe người nó có mệt. Người mà đi ngày được hai lần ba lần người đấy khỏe lắm, đi nhẹ lắm. Người đi không được mới mệt.
Với cái phương pháp này bây giờ đi bước vào trong thời thèm tự ngon, cái gì cũng văn minh và hướng về tự nhiên nhiều lắm. Hướng về tự nhiên nhiều lắm. Người ngoại quốc bây giờ ăn chay cũng nhiều, người Đức ăn chay cũng nhiều. Mà nói tới thiền thì ai cũng muốn học hết. Nhưng mà bị thiền không được, bị chứa đựng trượt nhiều quá, ngồi thiền thì không được. Mà thành lập rồi á, ngồi thiền dễ ở ta thấy cái thiền là không có khó khăn đâu lắm. Và những người mà không chưa thành lập thì ngồi thiền không khó. Ngồi tê chinh như vậy mà làm sao ngồi được. Mà như vậy như bác này mà giờ lập rồi cái bụng nhẹ, tự nhiên bắt đầu thiền này. Còn bây giờ chưa bắt ngồi đâu có được. Nó tê rồi, nó tê chinh rồi. Bởi vì tại sao mình người Việt Nam ăn thịt heo gì? Thịt heo gì nó bám mình ra. Sau này mình không ăn thịt heo. Khi mở heo, đọc lắm, không ăn. Nhiều lắm là ăn gà, rau, cá, rượu. Nhưng lâu lâu mới ăn lần, còn nhiều là mình ăn được cây, nó thanh nhẹ. Bởi vì nó khỏe mạnh, mình tiếp được cái chấn động của vũ trụ, sự sống của mình là chấn động của vũ trụ, chứ không phải là món ăn. Món ăn là giáo tiếp mà thôi. Cho nên cộng rau mà không có chấn động của vũ trụ, nó đâu có sanh trưởng được. Đại kiến lại nó không sanh trưởng. Thấy không? Nó có cả cái nguyên khí vũ trụ vitamin đầy đủ, cung cấp cho nó mới lại sanh trưởng. Đó, cho nên mình hiểu, mình trở lại rồi, mình sống với chấn động của vũ trụ nó không sao. Tới giờ ngủ là ngủ, tới giờ thích là thích, tùy theo cái chấn động của vũ trụ mà sống. Thì con người nó vui, nó không có đòi hỏi là nó không có đây, tôi phải coi TV tới 2-3 giờ kia, không có gì đó. Đó là cái giả tạo và giả ảo. Và cái luồng điện đó là điện thấp, mà cơ tạng điện năng của con người là điện cao hơn những điện ngoài đời. Cao hơn nhiều lắm. Chấn động tự nhiên. Cho nếu mà điện của chúng ta thua điện nhà đèn hay là giống như điện nhà đèn ở chế mình ở đèn chế không được. Mình phải hiểu chỗ này, hiểu chỗ này, nắm được cái lúc này, nắm được cái chìa khóa này thì mình không có sợ một ai hù mình hết. Sự hiện diện mình là có nhiệm vụ thực hiện tình thương và đạo đức. Mỗi người mà hiểu như vậy thì vũ trụ này sẽ đổi cái thế giới giết người trở thành thế giới tình thương và đạo đức. Trên tương lai qua những cơn sạt xảy rồi, người nhân loại qua lại với nhau không cần đi xa nữa. Đây là lúc sạt xảy, đang lúc sạt xảy bởi thiên thư. Giống dân này kích bắt giống như kia rồi làm lộn xộn một thời gian rồi chưa được. Lúc đó nó mới hướng về tự nhiên rồi. Cho nên trong cái giai đoạn này, người ta nói dù tu thiền mà nói một cặp là họ nghe họ thích ai cũng được. Nhưng mà làm sao thì giải được trước ở trong mình thì tự nhiên là cái tâm thức còn thay đổi.
Xe nào vô gara thì cũng là xe hư hết. Thì ông 80 tỷ cái hư thì gì? Mua đồ vết thay vô cái chạy rồi đó.
Chắc hư nhiều rồi. Hôm nay là những cái cơ duyên lên đến đây là ông 8.
Tu để lại. Chị thấy tôi sống 7 tuổi không vui. Tôi đi bộ 1 tiếng rồi chị đi 2 tiếng cũng được. Tôi vui bởi vì tôi thấy là cái đức tôi nó đại phước chỉ là nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, tôi có pháp, tôi có thân, tôi mừng quá. Ngày mai chết tôi cũng vui. Tôi thấy tôi sung sướng nhất trần gian.
Thiếu quân bình.
Đó, bây giờ chị quân bình rồi, chị mới yêu cái sống. Lúc chị quân bình rồi, chị mới bắt đầu biết sống. Hồi trước không biết yêu, cho nên ông đợi sai sáu thằng lấy theo ràng buộc. Thấy không? Bây giờ biết yêu rồi thì những cái đó nó gian
hết. Không, thầy được một cái chân lý. Thì theo lời chúng ta nói bây giờ, con thấy rằng bản lý cái sắc phẩm. Cái sắc phẩm mình đặt ở nhiều cần muốn bỏ đi cho
rồi. Đâu có được, bỏ đâu có được. Nó là cao chung của người, nó là lục trời. Chị thấy không? Nó là lục trời. Nó hỏi chị còn tháo không? Còn xanh không? Còn xiên? Còn buồn? Còn tuổi không? Đó, nó hỏi hằng ngày hằng giờ. Cái tâm hồn là cái tâm đức của chị. Hồi nãy giờ tôi nói chuyện là nói cái tâm hồn của mọi người. Tôi không có nói cái xác đó. Rồi mọi người nhìn lại cái xác. Mình thấy là cái tâm hồn của mình ngu muội bắt một cái xác phải chữ lưu nhiều hành động bất chấp. Cho nên nó quỷ hoại liên hệ tới cả hồn. Đó là cái tội của mình. Cho nên con người ở thế gian là cái một tội hồn chưa hoàn hết mà thôi, vẫn còn tội. Chứ đâu phải ở thế gian thấy con ma sợ. Bây giờ mình chết xác thác ra ma để làm cái gì? Thấy không?
Tu để
những
người kia tiếp tục tu, làm việc cho người kia tiếp tục làm. Chứ không phải tu mà tôi hưởng mình đâu. Tu là tôi phải có cái hạnh tốt để người kia tiếp tục tu. Rồi tôi làm việc đàng hoàng, khéo léo, trật tự cho người kế tiếp học làm.
Xây dựng xã hội tốt có tương lai.
À, tu cho người kế tiếp được tu. Làm cho người kế tiếp được làm. Cái đó là của một hiện thế hiện mẫu, phải làm gì này.
Người không làm gì ác và ăn ở tốt lành, có cần tu thiền vô vi không?
Ăn ở tốt lành, không làm điều ác, được chứng minh kiếp trước họ cũng có tu, ngày nay họ mới trở lại cái bản tâm hiện từ. Mà nếu họ tu vô vi, họ mới tạo được hạnh đức tốt và trật tự tốt hơn kiếp trước, và họ sẽ ảnh hưởng người khác rất nhanh. Cho nên căn lành tiến qua nhanh, độ đời thuyết pháp chơi ngôn cho mọi người cùng đi với chúng ta.
Khi con tụ điện phóng lên, những luồng điện của chúng con có giúp đỡ gì được cho thầy không?
Quý lắm. Những luồng điện đó giúp các càn khôn vũ trụ. Vì bề trên muốn mọi người hướng trở lại về, thì mọi người mà ở trong căn nhà này tu hướng trở lại về, thì khu vực này nó cũng yên.
Thiên liên vũ trụ.
Thấy cái ánh hào quang, mà chỉ đi núp trong ánh hào quang để tu, thay vì núp trong chỗ ô trượt giành giật xê xác lẫn nhau. Đó, cho nên hào quang là trung tâm bồ đào mở ra được là cứu độ cả địa ngục. Mình tưởng tới đâu cũng sửa ấm người ta được. Cho nên cái phần đó là phần quý nhất, chứ không phải là cho tiền cho bánh mới là quý nhất. Cho nên người nào ráng tu thành đạo là
đền ơn trời Phật.
Thế tu được có giải được hết tội lỗi không thầy? Tu mà cố gắng tu chân chánh á thì Phật xóa tội hết.
Đó các bạn thấy không?
Dạ. Còn không tu, tu mà nó dốc nói tôi tu, rồi chưa tu tới đâu đi dạy người ta tu, rồi kêu người ta tu đi 6 tháng là thành Phật, có 3 tháng là thành Phật, cái đó tội nặng lắm. Tỉnh người gạt người không được. Tu là phải có trì trí, thức tâm trở về với chính mình, hướng thiện nghiệp, lần lần dẫn giải cho người ta hiểu. Cho nó hỏi chứ các cha có uy tín ở trong nhà thờ rất lớn, ai đến cũng học đạo, nhưng mà ngài đâu có nói gì hết. Ngài nói những cái lịch sử quá trình phải hướng thiện và xây dựng nội tâm mới biết giá trị của Chúa và xây dựng đức tin đối với Chúa. Các vị sư thượng tọa ở trong chùa cũng vậy, lấy những lịch sử của Đức Phật đã làm và hành động tốt đẹp đó để cho mọi người noi đường đi tốt đẹp đó và tự đi. Còn cái phương tiện này là phải cố gắng hành. Nếu các bạn không hành, không lập lại trật tự của các bạn thì các bạn tự gây sự xáo trộn của nội tâm, thì không có làm sao mà hành đúng theo đường của Đức Phật đã và đang hành. Cho nên phải tu là phải cố gắng. Cố gắng ở chỗ nào? Cố gắng về với chính mình. Không nên tu mà đi thị phi, động chạm thiên hạ, cái đó không được. Chuyện của mình lo chưa xong. Bao nhiêu kiếp rồi, chưa lo được. Mà cái kiếp này chúng ta còn thị phi nữa, thì chừng nào chúng ta tiến. Thị phi là lo chuyện bên ngoài, không lo chuyện bên trong. Bỏ quên mình thì trở nên bơ vơ. Cho nên hiểu được đạo rồi, phải dồn tất cả sự thanh tịnh vào tâm, mà để sử dụng khả năng sẵn có của chính mình và hướng thượng để sớm đạt sự thanh nhẹ mà biết giá trị trường cửu của nguồn cội mà tu tiến.
Kính thưa thầy, kính thưa huynh đệ chị muội, thưa thầy, thầy thường dạy chúng con, chúng ta tu đây là tu cho ba cõi một lần, xin thầy giải thích thêm cho chúng con rõ.
Ba cõi trong cái tiểu thiên địa của chúng ta là có thượng trung hạ, mà bất đồng nhất thì không minh được cái ba cõi ở bên trên. Cho nên chúng ta tu sửa lại trật tự từ ba cõi thượng trung hạ. Thượng là bổ đạo, ngay trung tiên, trung tiên thế giới trong bản thể này, hạ giới thượng xuống, ba nơi đó đều có cảnh thanh nhẹ bên trong. Và nếu mà chúng ta chưa có mượn cái phương pháp tu thiền để khai thông lập lại trật tự thì chúng ta không mong gì biết ba cõi thiền địa nhé ở bên trên. Cho nên những người tu thiền lần lần ở quy không rồi họ mới tự thông cảm và tự thức, lúc đó họ xem kinh họ mới rõ lý. Còn nếu mà không lập lại trật tự cho chính mình, cứ học hoài rồi quên hoài và không có minh bạch được cái chân lý là cái gì, cái sự bất diệt của luồng điển là cái gì. Cho nên ba luồng điển của ba giới đó là đại bi, đại trí, đại dũng, và ở trong cơ thể chúng ta có, chúng ta khai thông nó ra quân bình mới tương ứng được cái đại bi, đại trí, đại dũng của tam thiên đại thiên thế giới.
Kính thưa thầy, ba cõi thiên địa nhân ở bên trên có phải là trụ phục trùng hợp với lại tam thiên không?
Đúng chứ. Ai chứng minh con người tu thành đạo khai thông tiểu thiên địa phát huệ mới tìm tòi ra chân lý, mới biết là trung thiên thế giới ở đâu, đại thiên thế giới ở đâu, niết bàn ở đâu. Đó cũng do con người mà biết thanh lập trở lại chân lý thanh điển mới hòa với tam thanh được. Chúng ta có, bây giờ chúng ta lại chỉ xài phí thôi. Chúng ta tu càng ngày càng tiết dục và không có đem xài phí, hoang phí bất cứ cái luồng điển nào, tinh khí thần trong cơ thể chúng ta quy một thì tam quê nó mới trụ tỉnh. Thì lúc đó nó mới hòa cảm ở bên trên, càng hòa cảm bên trên thì biết được cái tiền căn và cái hậu kiếp của chúng ta thế nào, chúng ta hiểu được. Nếu mà chưa hòa được, chưa lập lại trật tự, làm sao thấy được ở bên trên? Cho nên sự liên hệ nó luôn luôn là ba. Cái nào cũng ba, cơ thể con người cũng ba, thiên địa nhân ba, rồi 33 tình trời thứ 33333 mà tiến hóa lên trời. À, cho nên tất cả cả càng không vũ trụ, mọi người thức tâm viết ra những cái gì cũng là ở trong đó rồi, cho ba giới chứ không phải một giới đâu. Kỳ thật chúng ta đang sống điều khiển cái tiểu thiên địa này liên hệ với ba giới, không phải một giới. Không có người chúng ta không sống, không có trời không có thân không có sống, mà không có đất chúng ta không có sống. Thiên địa nhân liên hệ không ngừng nghỉ, mà chúng ta còn so sánh với thiên địa nhân vì chúng ta thiếu thanh tịnh mà không thấy thôi. Nếu thấy thì hòa là một đó, nó mới liên hệ với tam thanh bên trên. Cho nên những vị thiên liên đã giáng lâm xuống thế gian là thể xác chúng ta đã đang, thiên liên đang làm chủ với cái thể xác này. Rồi bên kia cũng có thiên liên đang sống vậy, mà chúng ta không thanh tịnh và không mở ra thì đâu có hòa cảm được mà thấy người ta đang làm cái gì. Cho nên càng thanh tịnh rồi chúng ta thấy cái là rõ lẽ rõ rệt như vậy, không có gì sai cả. Và chúng ta không có tránh được cái gì hết, điều sắp đặt hết mà chúng ta mở ra rồi thì chúng ta tiến càng tiến thì càng có cơ hội học thêm và càng mở trí thêm. À, rồi mới thấy ta là bất diệt và vô cùng ở chỗ đó. Còn nếu không hành không thấy đâu, lý thuyết nói vậy nhưng mà cứ sợ chết này. Còn cái này hành rồi, xuất ra rồi đâu có sợ gì chết nữa. Cái đó là đương nhiên phải học, cái bài học sanh tử phải học mà để tiến hóa. Còn nếu mà sanh mãi mãi người ta đâu có giáng lâm xuống đây rồi bỏ đi chi, người ta ở đây hoài hoài chứ người ta lại có cái ngày phải ra đi, chết để ra đi. Cho nên tất cả tôn giáo cũng cầu hồn và cầu siêu, cái đó là chứng minh cho phần hồn có gì.
Như thầy vừa giảng là thiên địa nhân là trời đất và con người chứ không phải thiên đàng địa ngục và con người.
Thiên đàng địa ngục nó cũng ba giới vậy. Địa ngục là do đâu? Do tâm. Mà trời do đâu? Do tâm. Đất do đâu? Do tâm. Mà tâm chúng ta thiếu thanh tịnh, chúng ta đâu có biết sử dụng cái gì đâu. Đất thiếu gì? Khoa học bây giờ đang sử dụng đất á. Mà chúng ta đang cạp đất mà tưởng là mình ngon á. Cái gì từ dưới đất chuyển hóa lên phân bón đủ thứ để chuyển hóa cho nuôi dưỡng tâm thân của chúng ta. Mà ta đang mang một cái xác bằng đất mà không biết. Tưởng ta khác hơn đất, không khác đâu. Một ngày nào học cát bạn đang đạp ở dưới chân rồi nó sẽ phủ đầu các bạn, không có chê học cát được. Học cát lúc nào nó cũng là chủ chúng ta hết, thấy không? Chủ của thể xác hết.
Thưa thầy, sau khi con đã quyết định là tu theo phương pháp vô vi này thì con cảm thấy là một tháng sau là con có thể bị một cái tai nạn nữa. Đối tượng nhắc nhìn con mắt người đời một cái tai nạn, và 4 tháng sau con bị một cái nữa. Thì đó là một sự thử thách của bề trên hay là cái gì đó?
Bởi vì anh đi tắt, thay vì cuộc đời của anh đi vòng mà anh đi thẳng, thế nào anh phải đụng cái này. Mình muốn đi tắt mà, đi tắt thì mình phải đụng, mà đụng á thì mình mới đạt được, mình mới thấy rõ cái dũng chí của chính mình, không thay đổi, không nào đúng. Trước nghịch cảnh thì tự nhiên tôi trở về thanh tịnh trong lúc đầu. Nghịch là động như gì, nhưng mà tôi đi tìm tỉnh thì tôi đâu có sợ gì đâu. Thì anh qua được nhiều cái thì anh đi tắt sớm hơn, đi đường tắt mà. Còn những đường mà họ bạch sẵn dài như vậy anh đi thấy nó đâu có bị đụng, có gai gì đâu. Nhưng cái đường mà anh đi tắt thì anh phải đạp trúng gai, gỡ gai anh đi nữa. Mấy lần cũng vậy thôi, không có ăn chung gì hết. Vì thế nào, thế gian mang xác còn mang xác nó còn mang nặng. Chừng nào bỏ xác nó mới hết nặng. Tôi nói vậy cho anh biết.
Tại con thấy con tìm cái gì cũng gặp cái khổ khó khăn trước đó.
Đó là đi đường tắt, đi đúng đường. Nhưng mà cái đó cái nghịch cảnh là nó độ cho anh tiến nhanh. Chắc chắn là tiến nhanh. Nghịch cảnh nhiều chừng nào là tiến nhanh gì nữa. Cái tu về pháp lý vô vi thì không có sợ nghịch cảnh. Lên quán làm ăn mà sợ gì. Thấy không? Không nhờ nghịch cảnh làm ra anh tiến hóa được. Và từ đây anh tu tới lúc anh thành đạo, anh gặp biết bao nhiêu nghịch cảnh là anh sẽ cứu độ biết bao nhiêu người ta. Lý thuyết anh vững vàng biết bao nhiêu. Chính anh đã qua và thấy và xét và làm được. Thành đạo. Anh thấy chưa? À, cái đó là một quả quý của chúng sanh. Còn anh đi đến tu tu nghĩa là thuận buồm xuôi gió, êm ả, như làm chuyện nào cũng mới thành đạo.
tôi phải lột trần những cái gì trở ngại từ tiền kiếp tới bây giờ của tôi, từ mình tiến hóa tới cái pháp như ý của tôi.
Còn mình tu ở đây là nó là đi gấp rút hơn những cái môn phái khác, cho nên càng tu gấp rút càng hành nhiều thì tất cả cái nợ nần của mình từ bao nhiêu kiếp nó trở lại với mình để mình lo trả cho xong.
Mình có tu thì cũng có nạn, mà cái nạn mình ít, không có nạn, cứu chữa được. Còn mình không có tu, cái nạn một cái tích tắc chết liền, hay là một cái nạn xảy ra tiêu không còn một đồng xu mới chết. Đó. Còn người có tu nó có nạn, bệnh ít ngày hay bị lật giặt đồ đó, lật giặt chút chút vậy thôi, không có sao. Thì cái người có tu quan trọng lắm, đỡ lắm.
Cho nên cái phương pháp Phật và mấy chục cuốn băng A Di Đà sáng nghe ông giàu phải nghe kinh A Di Đà để cho nó hiểu, cho nó hiểu, tự mình hiểu, mở ra tất cả mọi người được độc lập tiến hóa hết. Đừng có lấy quyền cha ép con, quyền anh ép em, không được. Trong cái xây dựng lúc đầu, cho nên đứa nít nào lớn cũng có tự ái hết. Anh nhớ mà ép nó một lần là nó giận, nó giấu luôn và nó làm bậy. Nó coi cái chết tầm thường, thà là chết cho tôi cũng chịu thua mấy người, mà nó đâu có biết công ơn cha mẹ nó. Nó đâu có bị trường đời vầy xéo, nó đâu có chồng con gì mà nó thức tâm, nó thấy cha nó là quý. Cho nên để cho đời dạy nó là vậy. Cứ việc để nó không sao, nó muốn lấy ai nó lấy, rồi đụng một cái nó biết thương cha. Chứ đừng có nói nhà tôi gia giáo mày không được lấy Mỹ, mày không được lấy cà già, đem về đánh con nó là chết. Bởi vì duyên nghiệp của nó không phải là Việt Nam, nhiều khi nó thích hợp với Mỹ, thích hợp với chạy già, cũng phải bằng lòng cho nó học cái bài đó để nó tiến, để hiểu cho nó.
Nó không có dạy công tu không được. Nhiều người tu năm hai năm mà cộng lại năm mấy tiếng, ngày 24 tiếng làm bảy, mất 23 tiếng tu tiếng, làm sao cứu lại 23 tiếng à. Cho nên mới kêu gọi vun bồi ý chí, lập hạnh hy sinh tánh hư tật xấu, thì cái tu nó mới thường trực được. Bỏ cái tánh hư tật xấu đi thì cái sự thanh nhẹ nó mới bộc khởi ra, thì mới bắt đầu tu 24 trên 24. Còn không bỏ cái tánh hư tật xấu thì không được. Ta mỗi chút mỗi giận, mỗi chút mỗi hờn, đó là tánh hư tật xấu. Mà hết, tôi đầu tư bị biết rõ cái xác này là tạm thôi, và tánh này cũng là tạm, tôi sẽ để lại, tôi đi, tôi không đem đi được. Tôi vun bồi nó làm, nhưng tôi vừa vun bồi cái sự thanh tịnh và sáng suốt. Cái điều đó là điều cần thiết. Cho nên khi mà tu tới thanh nhẹ như vậy, đâu phải ngồi thiền mới là tu, đứng cũng tu, ngồi cũng tu, ăn cũng tu. Trong món ăn chúng ta cũng thấy cái đạo, thấy cái định luật hoa sắc. Cây cỏ chỉ đang ăn đó, nó cũng có sanh tử, sanh tử, sanh tử luân hồi. Nó trong chu trình tiến hóa, từ yếu đi tới mạnh, và cứ qua cái thể xác con người. Nó tu hợp trong cái thanh niệm đi lên trên. Cho nên một kỳ công siêu diệu và sắp đặt tinh vi, chứ không phải là ai muốn cái gì muốn đâu. Thấy vậy mà ai muốn cái gì muốn không có. Nhiều khi chỉ 500 đô la mà 100 quan chỉ ra tiệm tính mua đó, mà điên chập đi mua cái khác, đổi tánh đi mua khác, chiều hướng nó khác. Thế tới cái địa thế đó, tới cái thời gian đó, nó thay đổi.
Thưa thầy, nếu trường hợp chỉ một người tu thôi thì phải giải quyết thế nào để khỏi cản trở bước tiến của cả hai bên, và đừng để cho cái người không thiền phải đau khổ?
Cho nên cái người tu á, thì luôn luôn phải trì kỳ trí. Nếu mà vợ tu chồng không tu, chồng tu vợ không tu, thì cái người tu phải có một cái ý chí cương quyết. Và trong cái chương trình dài hạn, chứ phải trong chương trình ngắn hạn. Ví dụ tôi 10 năm, tôi cương quyết trong 10 năm. À, nhưng mà trong cái lúc giai đoạn đầu đối với cái dục nó phải từ từ, chứ không có làm giữ được. Làm giữ thì gia đình xáo trộn. À, và chính bản thân của mình cũng không yên, bởi vì mình chưa mở hết. Mình mở tới đến đâu thì mình ngự về chỗ đó. À, khi mà anh hết dục rồi thì có làm gì anh cũng không có làm được. vì nó không có hứng thú nữa. Mà trong cái lời dạy cách nghĩa của mình thì cũng khắc phục được đối phương, là cái energy tập trung rồi, cái luồng điển mình có rồi, mình khắc phục đối phương được là do cái trình độ, và mình cứu sinh cả hai bên và giữ cho hai bên nền hạnh phúc thương yêu tốt đẹp hơn hồi xưa, hồi nhầm lẫn đó. Thành ra nó mới giữ tới những cái người mà có tu phải trì kỳ trí, chịu đựng hy sinh một chút để đi trở lần lần và dẫn giải cái người chưa tu. Số cuộc người chưa tu cũng phải tu, là nó không đi gì hơn, không được tu.
Rất là khó khăn. Gần đây con có nghe được những cuồng văn của Kim Thanh Cha. Cha có nói là các con tu không đạt được trình độ giải thoát thì cha cũng xin các con tu đạt được chỉ hòa nhìn khi cha, thì các con được giải lộc hoa hồng. Thầy không thấy con thực hiện chỉ hòa như lời Kim Thanh Cha dạy. Nếu như gia can không được yên ổn thì tu con thấy con trì trệ, con ngồi thiền không được lâu, hay là con ngồi niệm Phật cũng bị ngát. Vậy thì con
tu về cái gì? Pháp lý vô vi phải thực hành về đường lối của pháp lý vô vi. Còn Kim Thân Cha có giảng, con giảng chân lý mà thôi. Thì mình làm thực hành pháp lý vô vi là học chữ bài gì nữa, lấy nguyên khí của trời đất khai sáng trong tâm thức của chúng mình nữa. Trở về hòa cho nên pháp lý đi đâu vậy, người ta đánh lộn đâu. Cho nên Kim Thân Cha đấy, con đạt được chữ hòa, con thực hành cho đúng thì tự nhiên nó hòa, hòa cả trời đất càng không vũ trụ.
Dạ, đó là con không hiểu. Hòa nó mênh mông, con không hiểu.
Hòa với tất cả càn khôn vũ trụ, con lấy nguyên khí của trời đất, rồi con mới cảm thức sự hiện diện của con là đại diện trời đất. Con phải hòa với trời đất, con mới tiến, có cơ hội tiến về trời. Con nói người ta nhắc con vậy đó, thì con phải thực hành đúng pháp thôi.
Dạ, con thấy dạ, con tu thì chồng con sáng bán, mà khi con thực hiện chữ hòa để cho gia can thấy yên ổn với chồng, thì con thấy con làm điều đó nó đạt chữ hòa, nhưng đừng tu nó bị trì trệ, con ngồi thì không được tu.
Hòa là hành cái pháp, con phải thực hành đứng đắn là hòa với trời đất. Mà khi con thực hành đứng đắn là con sẽ mạnh lên, lúc đó con mới hạnh hưởng chồng con. Là tôi nhờ pháp này tôi khỏe mạnh, gia đình vui, tôi biết thương yêu mọi người, từ lúc đó tạo hòa khí cho gia can. Thì không thực hành pháp làm sao tạo hòa được, không có sửa bên trong làm sao tạo hòa được.
Thưa thầy, nhưng mà hành trong tâm lý lúc, con không dám hành công khai như ngày trước. Vì thời gian trước con hành công khai, vì chồng con hành học cắn bắn khắc khe đến độ phải đi ngoại tình với con để cho con bỏ tu, nhưng con không bỏ. Nên bây giờ không phải.
Bởi vì người tu pháp lý vô vi mà đã ý thức được là ta tu, cương quyết tu. Nếu mà họ nói vậy thì ông Phật Thích Ca ông đi tu thì vợ ông cũng chống vậy. Nhưng mà ông tu là ông tu.
Con không dám công khai sự con ngồi lén.
Có gì đâu mà không dám công khai. Con cứu con mà con hại người ta công khai. Không dám công khai.
Thì khi chồng con thấy con mở cửa mà thấy con ngồi hay là con bơ nghe ra đó là chồng con hành học bảo vệ khắc khổ.
Con còn sợ là con không có tiếng.
Dạ thì con thấy gì thấy con kỳ tệ.
Con thấy ông Tám đã nói trong băng nhiều. Hồi mà ông Tám ngồi nhắm mắt là bà Tám chéo là mũi cái bực. Thật vào lẽ thiết kể. Tôi nói Phật độ tôi vậy thôi. Bà đó là Phật. Không nghĩ bà là ma quỷ. Con mới nghĩ chồng con là Phật. Con mới được nhẹ. Rồi thế khắc phục. Tới ngày hôm nay bao nhiêu năm bà Tám mới thông cảm được ông Tám làm được đúng. Cái hồi đó không có đúng đâu. Chữ hoài hết. Đã biết đủ chuyện hết. Nhưng mà vợ chồng không biết nhau. Thấy con vợ ngoan ngoãn biết tu, cũng cảm động được lòng người ta. Cái gì con làm dứt khoát con mới cảm động được lòng người ta. Con dứt khoát con đường nó xen vô, nó tu vô di, vô di không có nhận những người nói vậy. Những người anh hùng dứt khoát cứu mình mới là vô di.
Dạ, thì có thời gian con dứt khoát, con thấy tu rất là tinh tấn.
Khi con dứt khoát là con cứu được nhiều người kế tiếp. Con làm tiểu sử đó, làm đại sử mà.
Dạ.
Tại vì ta chưa biết, một ngày người ta biết, ta quý con lắm, thương con lắm. Hồi trước ông Tám bị ta đi dịch trên con, đá luôn chứ con đã, bây giờ thương ông Tám vô cùng. À, mấy người bạn tới, mày làm gì tao nhờ không, mày đi tu, đá chứ con luôn. Rồi bây giờ mới gặp thương lắm. Thì tôi có làm gì vậy đó, tôi sửa mình để làm người thôi. Tôi tu là tôi sửa mình để làm người, ứng phó với hoàn cảnh hiện tại.
Chồng con không nghĩ vậy cho nên cái chắn là chồng con nghĩ là tu theo cái pháp này là tà đạo.
Nói về mê tín dị đoan tà đạo là cướp giật tiền người ta, mưu mô gạt tiền người ta kêu mình tà đạo. Nhiều người tà mà cứ nói người ta tà. Nó chưa có hiểu. Mình phải tha thứ. Mình thấy đó là của quý của mình. Có những cái đó mà mình giải được rồi mình mới tiến về Phật giới được. Cái hồn Tám cũng mạnh lắm nha. Mà bắt chữ ông Tư nát nước rồi ông Tám tức nhiều khi trong này muốn lấy dao chém bả lên. Nhưng mà không, mình người tu. Mắc mới gì mà chửi tới ông thầy tu. Rồi sau này ông Tám kiên nhẫn lo tu. Rồi đưa con đi gặp ông thầy nói chuyện, bởi vui. Thì mình phải có cái hành nhịn nhục. Con tu được, tự tạo cái sự nhịn nhục. Con vợ, người đàn bà hiền nhịn nhục, cái gia đình hiền, càng mới tạo được quả khí.
Điều đó thì chồng con công nhận con có.
Ừ.
Nhưng mà có cái, thì chồng con nói từ ngày con tu, con không còn nghe lời nữa. Con không... Biểu không bỏ tu mà con nghĩ không bỏ tu. Con bây giờ con
tu sửa để phục vụ chồng cho tôi. Tôi tu sửa cho tôi đâu. Tôi tu sửa để phục cho gia can tôi. Lần lần cũng ảnh hưởng người ta mới hiểu.
Dạ.
Yeah.
Con cố gắng thêm.
Mình làm đi công khai mà. Đâu cần phải giấu giếm. Con đi ăn cắp rồi con đi giao diễn. Cái này cũng công khai cứu mình, ảnh hưởng người kế tiếp. Tại sao mình không dám làm? Mình cũng có khối óc trên mặt đất, tại sao mình làm điều tốt? Tại vì nó chưa hiểu, sau này họ hiểu mà thương con lắm.
Cho nên rảnh coi lại cái cuốn băng video rồi kiểm chứng lại cái mình làm thế nào. Và lời cộng với lời tôi giảng nãy giờ, lấy một cái diệu pháp hóa giải cái nghiệp tâm của mình, chứ không có ồn ồn ào hóa giải. Lấy cái diệu pháp thanh nhẹ để mở tất cả. Rồi từ đó nó phát triển cái tâm từ bi. Ở đời mình cũng lấy sự thanh nhẹ đối đãi với mọi người, không lấy sự ổn hỗn ổn đối đãi người. Tức là bây giờ tôi mạnh, tôi hiếp được người đó, chính là tôi đang hiếp tôi rồi. Tôi không giết người đó là tôi sẽ giết tôi. Rất rõ ràng, không hiểu. Sanh cái tập quán bất lương là tự giết mình. Phải bỏ ăn năn sám hối, bỏ tất cả, lo sơ hồn, lo pháp luân cho nó. Cái ánh sáng nó càng ngày càng khôi phục. Đó là mình đi trên đường diệu pháp và sẽ đạt được diệu pháp. Thì lúc đó cái điển từ bi mình nó mạnh, có thể chiếu cho đối phương, cứu đối phương, chứ không có bao giờ nói chuyện hầm đánh hầm giết đối phương. Không được, hầm đánh hầm giết đối phương là tạo nạn cho chính mình mà thôi. Chưa bị thì mình tưởng đâu tôi hay, nhưng mà bị rồi phần hồn bơ vơ, lúc đó chỉ có khóc thôi. Cái người ác á, rốt cuộc cái lúc chết không có minh mẫn được. Thì mình tu cái này để giải ác, bỏ tất cả những cái ác nghi ngờ, sự suy tư bất chánh, nghĩ xấu về người khác,
buộc tội cho người, cái đó là mình cũng có lỗi. Không có nghĩ sâu, mình chỉ thực hiện tâm từ bi và ban bố sự sáng suốt cho đối phương, không tiếp tục làm ác nữa là đúng. Cho nên ông trời đại từ bi, ở thế gian có thằng ác thằng thiện, nhưng ông vẫn nuôi, nuôi đều đều để cho nó tự thức tâm. Người ác vì những trận nguy hiểm sắp chết mới thức tâm, mới thấy mình là ác, mình nhìn nhận, phải nhìn nhận mình là ác mới sửa được. Còn không nhìn nhận mình là ác, không bao giờ sửa được. Cái ác ý nó tạo cái tham lam, do cái dục tánh phát khởi trước. Dục tánh nó dẫn đường, rồi nó tạo ác. Nó muốn một cô gái phải phục vụ cho nó hoài, nhưng mà nó không thấy cái khổ của đối phương là nó là người ác đâu. Mà nó cảm thông được cái đau khổ của người đối phương, và nó phải tha thứ và thương yêu. Trong tình thương xây dựng có thực chất thì nó cũng được và người kia cũng được, thì hai bên cũng đọc tiếng, con người nó mới thấy hạnh phúc ở chỗ đó. Chứ không phải ôm sát người ta, hành hạ người ta là hạnh phúc đâu, hại mình. Cho nên đời nó có lầm lẫn có chút xíu là một khổ suốt chứ. Còn chút xíu thì trời sanh tôi vậy, tôi phải làm vậy, rất trật rồi. Trời sanh cái ánh sáng, mình phải cải tiến, càng ngày càng văn minh, càng sáng suốt hơn. Lợi lập hơn chứ không có hại hơn. Người dục mà ráng tu mà hướng về con đường thanh nhẹ, người đó chỉ có phát triển không, không có tụt lùi, chỉ có tốt, không bao giờ có xấu nữa. Ôm cái tâm dục là tự hại, đó là ma quỷ chứ không phải con người, mang sát người, tâm ma quỷ. Phải ăn năn hối cải mới về Phật giới, không có phải dễ đâu. Còn nếu không tiếp tục đó, sẽ gặp khổ nhiều lắm, khổ nạn nhiều lắm, rồi mới có cơ hội thức tâm.
Dạ thưa anh Tám, nhưng mà con cũng được cả một hai năm nay sao mà sao không thấy biển? Dạ anh Tám bị tắt vậy.
Trong ba năm mới bắt đầu thấy tánh, tánh thì mới tới tâm, tới tâm mới thấy biển. Đó, thì mới có hai năm thì mới sửa cái tánh. Thì càng ngày nó nóng thì càng ra, nó hờn nó càng ra, ra thấy là nóng đầu, cái thằng nóng nó hỏi tại sao mày nóng, tại sao mày nóng, tại sao mày giận, lắc lại. Tại vì trước là chuyện bên ngoài, và bây giờ phải trở về bên trong. Thì nhìn thấy nó hờn, phải ba năm nó cái lộ tánh, lộ rõ ràng, mình thấy bực ghê lắm. Sao mình ngu quá, hồi nào bây giờ mấy chục năm làm chuyện không có ăn nhầm gì cho bản thân hết, hại bản thân mà không có giúp, không có giúp ra. Thì mình thấy có lỗi với con, các con mình dạy những cái chuyện như mình giận hờn không, mình không dạy chuyện cơ mà. Rồi lúc đó mới lắp được cái tánh rồi mới dạy giáo dục các con nó khác. Lúc đó thì người ta kêu mở huệ nói chuyện từ tốt, các con thì nghe được mẹ hiền, cái tâm tánh của má thay đổi rồi nó về ngồi bên mẹ nó ăn ngon ra đó. Thì mà không sửa cái tâm tánh ở bên trong không bao giờ ta hạnh phúc. Cái hạnh phúc tới bị nhiêu đẩy đi, bị nhiêu giận hơn không có phát triển được. Cho nên tu của mình là ba năm thấy tâm, rồi chuyển thức, rồi sửa, rồi nó về tâm. Tâm lúc đó mới thấy điển. Điển là hòa với cái thanh quan của cái từ quan mình xuất phát ra mới hòa với cái vũ trụ trong lúc mình ngồi thiền. Tại sao ông Phật ông ngu gì mà ông ngồi chỗ, ông chịu đi chơi, ông chịu đánh banh gì rồi mà ngồi như vậy? Là ông hưởng một cách sướng hơn cái gì mà thế này. Nó hay như vậy. Tại sao chị nghĩ gì chứ không? Khi mà chị soi hồn nó ra điều chuyển cái chương trình dẫn ai, nó ra cả một chương trình giết người ta. Vì mình lưu trữ trong này nhiều, mà mình đứng làm sơ hồn là nó quét rác ra, thì rác nó đi ra cái đệ tam nhã thì nó phải thêm những tất cả, nó ra cho hết thì mình mới thấy được, à hồi nào giờ tôi đã trữ lưu chuyện, tôi động loạn quá nhiều, bây giờ
đã đi hết rồi, tôi nhắm người soi hồn, vừa soi hồn là tôi quên hết chuyện đời. Lúc nào thì mới thành niệm. Hãy biết hết, cái đó là từ bao nhiêu kiếp lưu lại trong tâm thức. Bây giờ phải dọn ra hết. Rồi sẽ bật ánh sáng, không có bao giờ chỉ nhớ được cái gì. Chỉ mà thấy một lần ánh sáng thì quên hết chuyện thế sự. Nhắm mắt mà thấy ánh sáng thì chỉ quên thế sự. Thấy không? Nhưng mà phải dày công, quét dọn nó sạch thì tự nhiên nó sẽ không. Nên đòi hỏi mãi nó mới thấy chắc. Rồi chuyển cái tâm mà. Sau lúc đó nghe bằng minh triết sung sướng, nghe vui. Bây giờ chị nghe khác. Mà đúng năm thứ ba chị nghe bằng của tôi cũng cũng bằng đó chị nghe khác. Không có giống đâu, nó mở ra. Ở đây có cái lạy năm chục lạy, cố gắng mấy người cố gắng lạy đi để cho người ta thấy tháng ở tháng mà thôi ai trên mặt lưu nó chạy đều trong cơ tạng của con người này.
Dạ, con đến đây với thầy Tám với tất cả những lòng kính trọng và sự sợ hãi. Được. Tức là kính trọng là tại sao thầy mình già? Con thấy đây tất cả mọi người đây kính trọng thầy Tám một cách khác thường. Và con thấy có thầy Tám không trong trạng rất là tốt đối với lại cả một thế giới này. Với thứ ba nữa là thầy Tám đã giảng cũng rất là đầy cả tình tâm. Nên con kính trọng thầy Tám vô cùng ở trong thân tâm, mang tất cả tâm trình của con đến để con nói ra. Rồi con đến với cái sự sợ hãi là tại sao? Tại vì con người con đầy cả những tội lỗi, không biết con là tội lỗi. Đến gặp một cái người mà nó đầy cả trong sạch và trong phương xuống gặp nó, thế nào cũng phải có một sự sợ hãi với con. Con biết là con rất là sợ. Cái sự sợ hãi đó nói ra, thể hiện ra bằng cách là cái lời nói của con hiện giờ đang run rẩy. Có thể là cái đó là cái gì? Có thể là nó đến từ trong tâm con đi ra. Gần một cái người quá tâm sợ, mình đã không phải sợ, nó có thể hiện từ tâm con đi ra. Bây giờ con xin đặt một câu hỏi, là chỉ một câu hỏi, con nhờ thầy rằng giảng dạy cho con. Và cái điều con hiện bây giờ, con nghĩ là có rất nhiều người trong đây cũng là cũng ở một cái điểm đó mà người ta không biết thực hành như thế nào. Dạy rằng Phật đã dạy rằng thế nào, Phật đã dạy rằng đời là bể khổ. Và nước mắt của con người từ xưa tới tới nay còn hơn cả nước biển nữa. Và Chúa đã dạy rằng như thế nào? Chúa đã nói rằng hãy kính Chúa hơn hết trên tất cả mọi người, và thương người còn hơn mình nữa. Đó là hai điều quan trọng của đạo Thiên Chúa. À, con thật theo đạo Phật thì Phật có nói rằng nguồn gốc và cái cội gốc sanh hồi sanh tử luân hồi là đến là do tiền não mê lầm của con người mà ra. Thì nói cách khác, tức là nó đến từ cái vô minh mà ra, tức là con người bị cái màn vô minh nó đưa đến. Nói cách khác thì tất cả mọi người chúng sanh trong bể khổ này nó đều có một sự vô minh. Bởi vì nếu tất cả mọi người có sự sáng suốt thì sẽ không bao giờ có được một, thì sẽ không bao giờ gây ra những tội ác. Đó là sanh của mình đó. Bây giờ thì con biết rằng con bị cái màn vô minh nó che lắm, thì nó có nhiều, rất là nhiều điều mà không nghĩ. Một cái sự kiện, điều gì mà con muốn làm đó. Bây giờ cái hỏi là cái câu hỏi con muốn đặt ra là thường thường con gặp một vấn đề là trước một việc gì đó con muốn đặt ra, con lấy bây giờ nên làm hay không không. Khi con nói muốn nên làm hay không nên làm là từ đó bắt đầu là con thấy là con vô minh liền. Khi con đặt ra câu hỏi nên làm hay không không nên làm là con biết là con vô minh rồi. Thì con thấy như thế nào? Nếu mà con để cho tự nhiên cái sự việc nó đi theo, thì có một hòa thượng, con đã gặp một hòa thượng nó có nói như thế này. À, nếu mà để cho sự việc mình mà không quyết định một sự việc gì đó thì cái sự thì tức là mình để cho cái nghiệp mình nó lôi cuốn, tức là mình sẽ để bị cho cái nghiệp nó lôi cuốn, mình phải trả nghiệp. Tức là nếu mình không làm gì hết, mình để tự nhiên mình đi theo, tức là mình đang trả cái nghiệp đó. Cái thứ hai nữa, nếu mà con quyết định một việc gì hoặc những người nào mà quyết định một việc gì, tức là họ đang tạo cái nghiệp mới. Nghiệp nó có ác hay thiện, thiện hay ác, con xin thầy con cho phép con nghĩ đến. Thiện hay ác, con nghĩ rằng từ đó là từ trung tâm mà ra. Thiện hay ác không có thành tình với thiện, có thiện. Chỉ có nếu mà người ta
phân biệt trong khoảng không gian và thời gian nó có thiện và có ác, và có làm hay không làm mà thôi. Thì bây giờ con nghĩ cái điều con không biết là như thế nào. Bây giờ là làm hay không làm, không làm hay không làm. Nếu con không làm thì là con để cái nghiệp con đi theo cái nghiệp của con. Và nếu con làm thì là con đang nghiệp theo cái nghiệp mới. Con không nói là khác hay không khác, tốt hay không tốt. Tức là nếu con làm thì có ý kiến không này, tức là con làm. Thì bây giờ là nếu không làm gì hết thì người ta nói cái người đó là nhu nhược, tức là buông thả. Mà nếu làm tức là như thế nào? Nếu làm tức là tạo một cái nghiệp mới, tức là sẽ còn theo một cái sinh tử luân hồi và cứ theo như mãi thì sẽ không bao giờ, không bao giờ được hết. Để nhờ thầy Tám giảng giúp cho con.
Cho nên ở thế gian mọi người nghe những lời giảng, kể cả lời Chúa, lời Phật đều hướng về những lời minh triết, nhưng mà không nhìn thẳng Chúa đã thể hiện bằng môi trường nào. Chúa đã thể hiện bằng sắc, Phật đã thể hiện bằng sắc. Hãy nhớ chỗ đó. Hồi khởi điểm là cái gì? Đem cái xác của mình rồi tu tiến tới sự thanh nhẹ. Và đó là minh triết độ tha. Cho nên người đời không biết, cứ nghe là minh triết và bắt chước là minh triết, làm sao được? Cho nên phải nhìn lại cái xác mình. Xác mình có hành đúng như Chúa không? Xác mình có hành đúng như Phật không? Đó, bị sai lầm ở chỗ đó. Mà thu lượng được mặt trong sách những lời giảng sắc hay, nhưng mà tôi hành không được. Bây giờ mình nhìn lại mình có cái cơ thể đầy đủ, có cái tiểu thiên địa kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, không thiếu một món gì hết. Tại sao mình không hành để nó trở lại tự nhiên? Khi mà nó trở lại tự nhiên rồi thì con thấy những việc làm mà nó đưa đến đó, thì mình nghĩ về nếu mà tôi làm chính trị tôi phải nghĩ là chánh, tôi phải hy sinh, tôi dấn thân hy sinh đạo đức để làm những cái gì một cử một động tôi đều tốt cho những người kế tiếp. Đó là một kiên trì, không phải tôi dùng lý thuyết chánh trị rồi làm giàu có cho chính tôi và quên tất cả mọi người. Đó là việc đó không nên làm, thấy chưa? Còn việc bất cứ môi giới nào, làm thợ máy, thợ tiện, thợ này, thợ kia, thằng ăn cướp đi nữa, nó cũng làm. Mà nó làm bằng cái nghĩa thì nó cũng thành Phật. Nó ăn cướp của nhà giàu, nó đi đổ người nghèo, rồi trong lúc đó nó thích tâm, nó bỏ dao, nó không theo, kia. Có đánh nó không đánh lại nữa. Cho nên muốn làm một việc gì, phải xây dựng sự quân bình, cơ tạng và ý chí của chính mình. Mình không bước vô trường, làm sao mình thấy mình chiến thắng? Mình không thấy đói thì làm sao mình thấy đói mình biết, thấy không? Cho nên mình phải nhìn lại bản thân mình và thực chất của chính mình, mình trở lại quân mình tự nhiên thì việc làm mọi tần số nó sẽ đem lại, thay vì cái ác nó tới với mình nhưng mà cái thuận nó tới với mình. Cho những người tu vô vi trước đó, ác chưa tu rồi nó tu rồi cái nó thiện, nó thèm nó làm giữ nó làm, nhưng mà nó có trong cái ý chí nó làm một cái gì mà nó muốn làm cho tất cả mọi người, chứ không làm cho nó đổi tướng, đổi cơ tâm, tình số thanh quan của âm bất thay đổi, thì lúc đó nó mạnh dạn rồi, nó thấy nó hòa với tự nhiên, không phải căn nhà này, không phải sự mê chấp của nhóm người này, nhưng mà nó sống trong vũ trụ một nhà của nhân loại, không phải sống trong một cá nhân, một nhóm người, một chế độ, không, sống với nhân loại. Nó khác rồi, cái tâm thức nó khác, nơi rồi, ui, thấy hạnh phúc. Khi mà con thấy rõ hạnh phúc thì đi đâu là không có hạnh phúc. Con đi làm chánh trị cũng có hạnh phúc. Chánh trị không có giết người, chánh trị đem chánh nghĩa cho mọi người, thích tâm lấy điều chân chánh về tự trị, tự sửa, làm cho xã hội càng ngày càng tốt, văn minh càng ngày càng phát triển. Cả cái xã hội cộng đồng Âu Châu này ngồi lại với nhau và có một thị trường chung Âu Châu cũng là do cái đạo đức dẫn họ đến ngồi chung với nhau, cũng đem lại sự hòa bình. Rồi sau này Đông Nam Á cũng thế vậy. Sau này Việt Nam hòa bình rồi họ sẽ làm cái gì được chứ? Quá trong rồi cũng ngồi lại. Khi mà họ thấy là đói rồi họ cần, họ cần sự sống, họ cần kinh tế,
và kinh tế dồi dào thì mỗi người cũng đều làm được kinh tế. Người nào dở nhất may được cái áo, người nào dở nhất dọn dẹp trong nhà hay là sáng trước món gì chùi cho sạch xuất sản bá cũng làm được. Không có người nào mà thất nghiệp hết. Nếu mà chịu ngồi lại với nhau thì kinh tế là nó từ cái nhỏ đến cái lớn đều làm việc được. Mà có một số người ý lại nó ôi chánh hủng nuôi tôi không cần làm gì hết. Người đó phải tự giết ra thôi. Thế chánh hủng không có làm gì đâu. Cho nên ở Việt Nam nhiều lắm. Hồi xưa thế chế tổng thống Ngô Đình Diệm cái tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, dân người nào cũng nghĩ ông tổng thống la cho nó không chịu la cho ông tổng thống. Khi mà nó tưởng đó ông tổng thống thì nó phải làm cho cả sức mạnh. Cũng như bây giờ tại sao chứ anh người ta có bà hoàng hậu, ai cũng tưởng bà hoàng hậu mới phá hoại bà hoàng hậu là phá hoại sư anh, mà giúp bà hoàng hậu thì sư anh sẽ phát triển. Mình không nghĩ gì đó, nó vừa sướng kể cho nó chết đi, lật đổ nó đi, rồi nó bắt đầu luôn. Từ ngày bảo đại, bảo đại mà xuống chết rồi là bắt đầu nó bắt đầu rồi luôn lạc tới ngày mai. Nó phải có đầu có đuôi phải hiểu được. Một người lãnh đạo là vô trong nước dù có sáu cái mấy mà mình hướng tâm về họ, họ phải sửa. Cho nên thể chế mình ăn lê họ phải sửa. Họ thủ tướng làm việc, dân có quyền thảo hành, thấy không? Thì ông vô là gì? Thấy rõ không? Chúng ta không vậy, có đầu có mình có đầu mà cái đầu tôi không ổn, tôi nghĩ cái gì cũng không được. Đầu tôi mất quân bệnh. Cái trật tự tôi là vua chúa của một sĩ thiên địa mà liên hệ với cả càng con vũ trụ trong cái tập sự. Cái phần hồn con người là quan trọng. Mà không biết là không biết trở về với cái vị trí thanh định mình. Mình ở trong cái ngôi vị thanh định để phán xét tất cả mọi việc mà không biết. Để chạy theo sự động loạn. Rồi động loạn nó nhồi cái tranh chấp ăn thua rốt cuộc là mình càng ngày càng yếu nha. Có đánh người ta được, đánh có giỏi như thế, cũng như mấy ông pressing giỏi thì giỏi rồi ăn nhậu sung sướng rồi bị căng xe rồi cũng tiền. Ông nó mạnh lắm à, ông đánh thành chết mấy người nhưng mà bị căng xe rồi tiền. Thấy không? À, những người mà ta lên tới cung trăng, người ta nhìn được cung trăng, nhìn được vũ trụ, người ta nhìn tới cung tại sao họ điên rồi tu. Họ lên được cung trăng mà còn tu, lên được cung trăng nhưng mà không ở được cung trăng. Hồn họ đâu không biết. Lời của Chúa vẫn vẫn trong tay họ mới trở về không? Lúc đó họ mới thấy lời Chúa là còn lớn rộng hơn cái chỗ hắn ánh. Cái triết lý, cái chân lý của Chúa còn lớn rộng hơn cái chỗ hắn ánh. Cho nên con người của chúng ta phải bị nhồi quá, nó bị nhiều chuyện xô đuổi chúng ta vào bất tường, chúng ta mới thấy thức thần. Tôi còn là người chi thanh. Ông ta cũng mắc mũi tai miệng cũng như con như đâu. Chúng ta là tại sao ông ta nói được con nói thế? Năm chỉ chỉ được 3 năm sau thì cũng nói thao thao quanh quẩn. Con hiểu. Con nhìn lại con nó nói đủ rồi không cần cái gì nữa. Vô hết. Những cái triết lý tốt đẹp đó là người ta đã đi rồi. Còn mình chưa đi thì ít nhất cái khởi điểm của mình hay. Thì lúc đó mình mới tương ứng được những cái triết lý cao siêu đó. Cảm thấy hạnh phúc người đi trước đã làm cho người đi sau. Thì mình có nhiệm vụ là người đi trước phải làm cho người đi sau. Thì lúc đó mình chân thành tâm sự tha thứ. Hiểu chỗ đó. Rất dễ nhưng mà phải trở lại cái kinh. Đừng nghĩ cái chuyện ta chưa như nãy nói. Chúa nói gì cái đó để mình. Thực tình cái xác này tôi hiểu tôi biết yêu tôi không. Chúa nói là tình yêu tình thương. Tôi chưa biết yêu tôi thì chưa được chưa chịu lo cho tôi. Cho một vị bạch gian vị bạch nhìn tất cả mọi người họ không biết thương họ. Ăn bậy ăn bạ rồi tới rồi hỏi bác sĩ phải gánh chịu. Tại sao ông chữa trị sao hoài tôi còn bệnh quá. Tôi ông bác sĩ dặn như gì họ phải ăn bữa nay họ ăn ngủ đi đứng hay là đúng theo luật thì họ mà không có làm thì nó có một đối tượng bác sĩ ở thế gian này thì bây giờ mình là có khối óc là mình là trị bệnh cho chính mình. Tâm bệnh ở thế gian khó trị, không ai trị được. Nhưng mà mình là một con người ý thức được rồi trở về với chính mình lúc quân mình là trị tâm bệnh. Thì nãy giờ ông Tám giảng là trị tâm bệnh mà vậy cho đang trị tâm bệnh cho mọi người.
Đối với gia đình con
thì
chuyện cao thắng là con thì không thể
Lúc đó con an tâm, con còn tu nhiều hơn, con thanh định hơn,
lúc đó con mới thật sự biết mình. Mà đang ăn được không à, bây giờ con biết cô con chết mà cô con đã đi về trời, con không hiểu là con có nghĩ cô con xuống địa ngục rồi con xuống địa ngục rồi con cứu bằng cách nào gỡ quà được ư? Không, không tu con ha. Con thấy là con cái hồn con đã làm chủ, cái hồn con đau khổ, cái hồn con đang quanh quằn quại trong sự chia sẻ của trẻ em nghe nghe cho nên muốn phải xây dựng cho cái hồn con chặt xuống, nó biến biến từ cái thọ ơn mà trở lại cho đền ơn tặng độ chúng sanh, cái ý thức mạnh mẽ như vậy, sáng suốt như vậy, cái cơ bản con bị ư, khối óc con bị ư, con lo không buồn rồi, chứ tôi đi mua đồ mà không biết mua cái ai, tôi có bao nhiêu tiền, có 10 đồng muốn cho bà tôi đi cho bà, trọng tâm tôi nhắc cho bà, cho bà hết không, bữa sau tôi kiếm người đọc bà về tôi cũng cho bà về cho bà được, tôi nghĩ gì trong lúc mình chưa theo tâm mình cứ phát trừ quan trừ điểm lập vật chất làm tâm, có 10 đồng làm 10 đồng đó, thì không làm những ngoài khả năng mà làm những ngoài khả năng hơn nữa đâu. Đó là con không được tội rất nặng, nếu con làm hư quan con được tội rất nặng đối với thượng đế. Ngài đã chế một cái cơ thể con đầy đủ tinh vi vô cùng từ sở tắc cho tới tay chân con ở thế gian, không ai chế được ngoài ông trời. Tiếng diễn ở đây là con phải trở lại với sự phụ lực và tu tinh thánh thẳng mới là cứu giúp người khác, chứ không phải con là đồ bỏ đâu, đừng nghĩ con là đồ bỏ, không phải dễ chế con nào, không phải chế bao nhiêu tỷ cho người ta là không có chế con tâm tâm hay mà họ cũng chế được những cái sai ha.
Lúc sau này con công phu gì công việc làm đó hơi nhiều quá, thế là con công phu nó còn làm bê trễ, xin thầy cho con dạy cho con những lời khuyên để con có thể thực hiện được con đường. Thầy là dạy cho con, cho con những cái lời khuyên thích hợp để con có thể tinh tấn trên con đường tu học.
Khi mà nó thực hành pháp lý vô vi là cái pháp của anh, không phải pháp của tôi. Mà những sự hỗ trợ anh là trời đất hình thành, anh lấy nguyên khí của trời, của trời của lá thức của anh, anh phải ý thức cái gì anh làm hữu ích cho phần hồn anh ở tương lai, không sẽ bị, sẽ không bị luân hồi tại mặt đất nữa. Thì cái nào hữu ích, đi làm có tiền hữu ích hay là cái tu hữu ích? Cái tu hữu ích thì trong trí óc anh luôn nhớ về cái tu để cứu mình. Ở thế gian này chẳng ai có mình, là chê cái áo anh xấu không cho áo có anh bận lắm, là chê cái áo anh xấu thì anh rành lắm, rồi cho cái áo mới anh bận không cho anh. Cho nên mình phải hiểu rõ những chuyện mình làm cho chính mình, mình có khả năng làm tới đâu thì làm tới đó, chứ không nên ỷ lại và mê tín dị đoan trong thời buổi này hết rồi. Phải thực hành để tiến hóa chứ không có mê tín dị đoan. Con người rất gần trời đất bị rồi, ở cái sự văn minh này bấm là biết thời tiết hết rồi, gần sát với nhau. Mà trời đất người anh là đại diện trời đất, anh phải lấy cái gì của trời đất đã ăn ban thiên thượng nhân gian duy ngã đầu con cho anh đầy đủ hết. Bạn lấy cái điện năng của trời đất, năng chay cũng vậy, ăn mặn cũng là có điện năng mới có sống sót được, phải dùng những nguyên khí để khai triển cái điện năng của anh, cái tâm thức anh sẽ sáng rồi, cái sáng đó nó sẽ hội nhập với đại bi, lúc đó anh mới thấy rõ anh vô sanh Như Lai của anh là vô sanh bất diệt, không còn lệ thuộc ai, sinh thanh nghĩa là vô cùng. Thì cái tâm thức anh dễ tha thứ và thương yêu, anh đi làm gì đi chơi không khổ đâu, làm trần đấy chứng thân nó thấy cái giá trị của sự tiến hóa của phần thấp thoại chính trí phải làm việc gì một căn trần của chính trí của mình, phần hồn mình tu là mình khai triển đại trí, những bậc khai triển đại trí mới nhìn nhận chúng nó tiến hóa được. Nếu tôi tu chúng tôi đi làm nó càng ngày càng lộn nó bại. Nó phải đun chạm, nó mới tiến qua. Nó thấy rõ khả năng của nó. Yên năng dưới vô trụ. Đang tiến qua, đang hành chứ không phải tu. Nhiều người nói tôi không có tu. Không phải vậy. Không có tu không phải là bận cái áo bên ngoài kia mà tu. Cái tâm. Thì sự kích động và phản động nó dẫn tiến. Anh thấy khổ quá. Mình mà an tường cái khổ là anh đâu có khổ. Anh hòa tan cái khổ anh mới bằng làm cứu người khác. Nó thấy anh mới tích tâm mới đổ đời. Anh sợ khổ không bao giờ tiến. Thì tôi ngày hôm nay tôi rời khỏi Việt Nam. Hôm nay đi đây đi đó ai cũng thương. Tôi xin ăn họ cũng cho tôi ăn vậy. Xin mặt họ tôi mặt tôi sung sướng hơn. Không. Nhưng tôi dấn thân trong khổ. Dù lớn tuổi hay là tới giờ phút lâm chung tôi cũng nói những chân lý cho mọi người đi. Tôi đích thân đi tới gặp người. Chứ tôi không đợi người tới gặp tôi. Tôi được khác hơn chỗ khác vậy đó. Tôi có khả năng một phút tôi cũng đi nói chuyện cho người. Vì cái tôi được từ người khác sẽ được. Thì anh phải có cái tâm thức như vậy. Anh dấn thân tự cứu để cứu tha. Lúc nào anh không bao giờ thấy không thấy cực nhạc. Làm việc cứ việc làm. Giai đoạn nào còn sống sót là nghĩ sự hiện diện của chúng ta là độ đạo. Không có cứu chuyện gì của thế gian được hết. Của thiên trả địa mà đâu có ai cứu được. Mấy thằng ao ơn hối lộ cho giữ đây rồi nó cũng vậy. Xác thác ra năm nay không có cái gì hết. Cái không đó.
Làm sao phân biệt được người tu mê tín và người tu không mê tín?
Mê tín là chưa thấy Phật mà cứ nói Phật, nắng ông Phật cho người ta coi, nhưng bao giờ nó thấy Phật. Rồi đọc kinh Phật, đọc hoài, nói cho người khác nghe cũng bao nhiêu đó, nó bị giới hạn cái tình đó là không phát triển được. Cho nên tôi có một người đàn bà cố gắng đi tu nhiều năm ở trong chùa ăn chay trường, một con nhà giàu, một lần bà thuyết giảng mấy trăm ngàn người nghe. Nhưng mà bà ta vừa gặp tôi rồi, tôi hỏi cô tu bao nhiêu năm mà cô yếu như vậy, chứ cũng có lo bản thân có bị gì hết. Tôi có những tu 20 năm, tôi ăn chay 20 năm, tôi ngoan quá, giờ tôi bỏ tôi đi ăn thịt, tôi nghĩ cái đó sai rồi. Cô vẫn tiếp tục ăn chay, chay thiếu gì đồ bổ, giúp cho cơ tạng của càng ngày càng tốt. Rồi cô học những cái kinh gì, nên tôi giảng kinh ra nghe biết. Tôi thấy cô nói chuyện của ông Phật này, ông Phật kia, ông Phật nọ là cô học thị phi, cô có làm được cái gì đâu. Cái lời chính cô cũng có, mà cô lấy lời của người khác, cô gắn trên đầu người ta. Phải là thị phi không? Cái chính của cô phát triển được cái gì? Tôi muốn biết cái chính của cô đang phát triển được cái gì. Tôi, ngoài cái lời đó tôi không có nói được cái lời nào khác hết. Thành tôi thấy bực bội quá tôi bỏ. Tôi nên thôi. Có duyên gặp cô. Tôi nói cô đi mất 20 năm học trị phi không có làm cái chuyện gì. Thế lời người này gắn người kia là không có đúng. Tự mình phát triển mới là được. Mình là khả năng trong vũ trụ, tại sao không phát triển? Tự hạ biết mình không được. Trời Phật không chiến tâm thì cô đâu. Cho nên cô mới bỏ đạo. Chỉ có trời Phật kiếm tâm được sức mấy cô bỏ đạo. Không bỏ được. Có hẹn kỳ tới sẽ gặp tôi. Nếu tôi đến cô bận rộn nên dọn nhà. Chỉ nói tới đó. Bởi vì mình tu thập, tu thập sửa mình để tiến hóa thì không có sợ một ai. Tu thật sửa mình để tiến hóa thì không sợ một cái gì nữa. Mỗi người dân mà biết như vậy, tu thật sửa mình để tiến hóa thì quốc thái dân an. Muốn có dân quyền thì phải biết hồn, biết biết, biết thể xác, biết chuyện cần thiết của chính mình mới là dân quyền. Rồi muốn nhân quyền cũng vậy, hồn biết hội tụ mới có nhân quyền. Không biết thời gian gì hết, xài phí cạnh tranh biểu tình phá quấy cơ cấu tốt của xã hội
đó mình nói nhân quyền không được, không có dân chủ và không có nhân quyền. Dân chủ là biết hồn, biết kiến, biết sự hiểu hiểu của chính chúng mình ở đây làm cái gì đây, rồi sẽ về đâu. Tôi đến đây để làm cái gì, sẽ về đâu? À, tại sao trước mắt tôi thấy tôi đến đây với hai bàn tay không, bàn tay không, rồi tôi sẽ về, sẽ trở về với bàn tay không? Đó là sự hiện tại của mọi người cảm thấy như vậy. Còn hồn không biết, quên cái khả năng thanh tịnh của mình, mình mất cái vốn thanh tịnh từ tiền kiếp, không phải mới đây. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu để đem lại cái vốn thanh tịnh, thì chúng ta mới thấy người ta nói trời chỗ nào chúng ta thấy cả coi, người ta nói âm phủ chỗ nào chúng ta đi xuống âm phủ coi, tự mình minh chánh mọi việc thay vì nghe lời của người khác. Cho nên tu vô vi đây không phải là lễ thuộc bởi người truyền pháp, nắm pháp mà hành tiến, chứ không phải lễ thuộc bởi người truyền pháp. Cho nên người tu vô vi, người nào không phải dễ vĩnh, nó có pháp nó trong tay không vĩnh được.
Tại nó có thực mới vực được đạo, mà ở dịch sai, có thực tâm tu hành thì mới vực được đạo, chứ không phải bày là ăn uống mới vực được đạo. Không phải có thực là ăn, thực tâm hay là không, thực tâm mới vực được đạo mà. Cái tâm gian trá, xảo trá, những cái đi xuống không có được gì đâu mà thôi, không đạt được đạo đâu. Cách nghĩ như vậy, nhưng mà đời họ còn nói chỉ có ăn đâu mới tu được, cái đó là sai. Có thực tâm trồng tỉa thì mới có lúa gạo ăn, có thực tâm trồng rau trồng cỏ mới có rau cỏ ăn, có thực tâm làm việc mới có căn nhà ở, đó là có thực tâm hay không, chứ không phải là thật là ăn. Biết sai không hiểu, thành ra đời đi giải đạo mà giải một cách lôi cuốn hết, đi vô trong chỗ mở có mở chỗ sao được. Đâm ra nghe sanh cái tập tham ăn của mang bệnh hoạn, chết xuống địa ngục, chết xác thắt ra ma thành con quỷ, như làm được cái gì? Cho nên mọi người phải ý thức rõ một cái gì mình nói, phải nhận định rõ ràng cái đó nói nó đúng không, thực hành đúng không, ăn khớp với thiên lý hay là không, chứ không có nói bậy đâu. Đến cái trung tín là quan trọng, người bất trung bất tín, người bất tín thì bất trung. Vì nói chuyện này ráng tu học lập, mình điều lặng lặng tu chuyển được một căn bậc trời. Các bạn không phải chỉ phần hồn không, mà trong đó mình nhiều bạn linh đang chung sống với các bạn, và các bạn làm cho nó ô trượt thì cơ giới này không cấp đi nữa, và không bao giờ đi tới siêu văn minh, nhìn siêu văn minh mà tự hẹn mà không thấy cái này.
Mới mấy hôm rồi con có việc con đi vô Đông Lợi Sea Food, con ở ngoài thì thấy người mình chưa đẹp lắm, bước vô đi vòng thử cho chút khoảng 50 phút, con thấy cái đầu không, cả cái đầu giống như là cái lưới gì nó trùng nó xiết trở lại, rồi mặt mũi mình muốn xây sạch. Cái con đứng nói mình mới vô ở đây mình bị nóng lạnh hay sao, con đi trở ra thì nó tỉnh trở lại. Thì như vậy, hiện tượng như vậy là như thế nào?
Trượt khí, chỗ đó có trượt khí. Bởi vì Sea Food nó có phần điển của nó, nó thích người tu lắm. Những cái dòng đó nó adopt chạy theo mình vô trong chỗ mà đời dân tin rồi này, cái đầu mình cũng bị vậy. Nó thấy người tu thiền nó có cái ánh sáng đặc biệt hơn người thường, nó theo để kiếm một chút hào quang để có cơ hội luân hồi nhanh hơn.
Dạ thầy nói về xuất ruột, về thuộc về thân thể thì bệnh gì cũng hết á. Còn ví dụ như về bệnh siêu hình, nó xuất ruột cái gì có thể hết không?
Siêu hình là do đâu? Con ma mà nó ngự trong cái chỗ hồi xuống, hiểu không? Cho nên tâm mồ mã, đám mã, dĩa địa nào ban đêm mà tắt đèn không, nó có hồn hư leo lét. Ta dòm thấy những cái bóng sáng trên mấy cái mầm mồ đó, đó là nhờ cái đó là hơi thúi của cái xác xong rồi kết thành. Thì trong cái ruột của chị mà dơ á, bùa phép á, nó phá được cũng được nữa. Mà ma quỷ nó xâm nhập cơ thể chị rất dễ, bởi vì nó ngửi chỗ hơi hơi thúi. Mà nếu mà cái cơ tạng của chị tốt á, chỗ đó ma nó vô không được, thanh sạch nó vô không được. Cho nên những người ăn chay trường mà có chân tâm tu học niệm Phật, không có con ma nào dám lấy đó. À, những người không miệng nói rằng tôi niệm Phật mà tâm chưa chấp được ô trượt thì ma nó nhập diễn. của cái xác của mình mà mình không biết lo thì nó biến thành một cái nghĩa địa. Ăn cái gì? Ăn xác chết chứ ăn cái gì đâu. Mà giải không thông thì nó sanh bệnh. Cho nên người ta nhiều khi người ta có bệnh nan y mà trị không được, rồi trở về vui vô chùa ăn chay đồ rồi làm phước rồi này kia thế nào nó hết, nó nhìn nó thay đổi, nó thay đổi cái thực phẩm trong cơ tạng thì cái sự hôi thối đó nó đi lại, nó không có bị tà sanh đó. Như chị bây giờ bữa nay chị cảm thấy trong người thế nào?
Tại sao con không còn muốn còn mệt không?
Còn mệt thế thôi thì phải xúc nữa nó mới hết được.
Thế thầy cũng sợ, tiếp tục cũng sợ.
À, tiếp tục thương cầu chị uống số mơ rồi đi cầu không?
Dạ, có
đi. À, đi mà đi bữa đầu cũng thấy nhẹ rồi không? Dạ. Thì tiếp tục nữa nó mới đem ra hết. Dạ. Mà phải đi suốt ruột nữa kìa.
Dạ,
không phải đi nhiều nó đủ đâu.
Ví dụ như suốt như con suốt ruột thì có...
Nó mạnh thêm, dạ. Không phải yếu. Dạ. Yếu là tại vì nó bị nhạt nó mới yếu. Mà nó không là tự nhiên chị mạnh lên chứ không phải yếu.
Dạ.
Phải không? Dạ. Ở trong đó suốt ruột mà ta có dạy. Nhưng khi mà chị nhức đầu thì thế nào, mà chấm mặt thì thế nào, người ta sẽ chỉ cách cho chị. Chứ không phải là người ta làm người ta không có trách nhiệm, có trách nhiệm.
Thầy, vậy con xúc ruột cũng sẽ hết lần
hết không? Hết chứ. Chứ xúc ra là nó phải hết à. Ví dụ chị cứng mà nó quặn ở trong đó mà, làm sao chị không bệnh? Ví dụ điển đó là nó cung ứng lên bộ đầu, mà nó bị quặn xuống là nó lôi cuốn chị xuống. Thành ra đâm ra lao mà không biết lao cái gì. Bực bội mà không biết bực cái gì. Đó, mà bây giờ xúc rồi thì tự nhiên nó nhẹ, nó đáp ứng cái khả năng của bộ óc, thì lúc đó nó khác rồi, con người nó vui lên, nha. Mà đừng có nói rằng là bây giờ cũng phải đi hỏi đàng hoàng, thứ hai đi hỏi đàng hoàng, rồi người ta dạy uống cái thuốc gì mình uống thuốc đó rồi tới trên đặt xúc, thì chị thấy cái mặt thì nó sẽ sang lại. Bữa nay cái mặt cũng đỡ hơn rất nhiều.
Yeah.
Còn tôi rất tiếc là tôi không có thời giờ ở đây tôi trị bệnh. Tôi không có chương trình trị bệnh. Tôi chỉ mách cho mọi người tự trị mà thôi. Chứ tôi không có trị bệnh.
Thầy sẽ nói thầy có nói những chuyện tôi nhất thiết nói dịch thời. Thì mấy năm nay con vẫn tưởng là cái câu đó để dành cho những người ít ấn chứng tu mãi mà chả thấy cái gì hết. Thành ra mong rằng ngày kia ngộ nhất thời.
Tu nhất kiếp ngộ nhất thời người ta cởi cái thời gian chúng tu cho ta tu sao có thể tính được, nhưng mà khi ta ngộ là ta ngộ, hiểu không?
Đó cũng là cái sự rất
có nhiều người mà đi học cũng vậy, tôi thi chắc gì tôi đậu mà tôi vẫn đi học tới ngày thi như vậy. Câu mình nhắc chị ở đời này cứ việc học rồi có bữa thi hay phá là khuyên như vậy. Nhiều người nói tu hai năm mà không thấy gì thâu giờ bỏ trường, thế chưa, thiệt hại cho mình chứ không phải thiệt hại cho mình, thiệt hại cho người ta, thấy không? Cho nên người ta dặn cái câu tu nhất kiếp ngộ nhất thời, kêu chúng ta kiên nhẫn hành trì đi, đừng có bỏ cơ hội của nó lại. Cho nên bây giờ ở thế gian ở chư pháp thì cũng vậy, đi mua vé coi hát cũng phải nói đuôi, mà mình nên không đứng lâu quá tôi bỏ đi về thì mất cơ hội coi hát. Cũng vậy thôi, đỡ vậy mà vô được. Còn nhiều người không chịu đợi thì cũng có cơ hội vô coi hát đó. Các tu này cũng vậy thôi. Trong đời
thì các con muốn nói vậy là tiếp tục tu hành, nhưng mà vẫn hy vọng là ngày kia mình
gọi không tâm lý ngộ nhất thời mà đâu cần mới hy vọng. À, đâu có biết mà chút nữa bắt ngủ rồi bắt thấy bắt đi luôn rồi. Biết không? Ngộ nhất thời à. Đâu có biết là chút nữa hay là 3 năm sau hay là 10 năm sau. Không có biết. Biết mình bận tâm. Chứ lòng tham còn dấy động. Thì nhiếp tâm tâm thì phải kể, nó cứ làm tin là tôi thôi. Ai chửi thì kệ, bây giờ tôi chọn đường đó tôi đi rồi. Tôi thấy tôi tiến được, tôi có khả năng, tôi tin khả năng và trì kỳ trí tôi.